rất tiếc lại có thiết kế phần là liên quan đến thầy, nên ít nhiều làm xôn xao dư luận và giảm lòng tin của một số Phật tử ở trong và ngoài nước. Do vậy cho nên là ngày hôm nay thì để rộng cái đường dư luận đó, để mọi sự thật được phơi bày và để lấy lại uy tín của thầy, thì Quốc Võ và thay mặt cho một số Phật tử ở trong và ngoài nước đã mạn phép được trình bày vài cái thắc mắc, có thể một vài câu hỏi có vẻ hơi nặng nề trật thượng chút xíu, nhưng mà chúng con thì xin sám hối trước, kính mong thầy từ bi hoan hỷ và giải nghi cho chúng con và cho cả cộng đồng mạng. Xin cảm niệm ân đức của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Năm 2012 đó, tôi có phát biểu ca ngợi về anh Lương Y Võ Hoàng Yên, cho nên tôi cũng có trách nhiệm với cộng đồng để chia sẻ những gì mà anh và cộng đồng quan tâm.
Thầy Quốc Võ cũng dậy sớm để chuẩn bị đó, thì cũng có nghe thầy nói chuyện với lại bên phía của anh Lân Phúc Sa TV đó, thì cũng đã đặt ra rất là nhiều những câu hỏi và thầy cũng có trả lời để cho cộng đồng mạng ở khắp nơi là biết đó. Thì tuy nhiên thì Quốc Võ cũng có một vài những cái câu hỏi nó hơi khác chút xíu, và cũng có một số những câu hỏi của một vài người mà rất là đặc biệt ở bên hải ngoại cũng giống như trong nước đã hỏi thầy. Thì xin phép thầy là cho con bắt đầu là đặt câu hỏi ha. Dạ. Thì cái câu hỏi mà thứ nhất mà Quốc Võ đặt ra đó là Quốc Võ cũng đã từng xem một vài cái clip ở trên mạng về cái vào những cái năm trước, giống như là năm 2012 đó, mà khi mà thầy có một cái lời ngợi khen ông Võ Hoàng Yên, rồi nói về cái vấn đề về ngay lúc thời điểm đó, thì thầy cũng là một người nằm trong ban tổ chức. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó được lan rộng ra và được những người YouTuber họ chia sẻ rất là nhiều, và gây ra tò mò và nó hoang mang trong dư luận. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, tức là trước đây một ngày đó, mình không có kể cái buổi livestream của Phú Hoàng Sa TV, thì thầy vẫn chưa có lên tiếng gì cả, và mọi người rất là nhiều người cũng mong muốn thầy lên tiếng nói để coi cái sự thật nó như thế nào. Và nếu như không có Quốc Võ hoặc là anh Lâm Phú Hoàng Sa TV đó hỏi, thì thầy có lên tiếng hay không, hay là trách nhiệm của thầy với cái lời tuyên bố đó là như thế nào, xin thầy cho biết ạ.
Dạ thưa anh Quốc Võ, dù không có được đặt câu hỏi bởi anh hay là được đâu có đổi với anh đó, và anh Lâm của Phúc Bê Sơ TV đó, thì bản thân tôi nghĩ rằng là tôi phải có trách nhiệm lên tiếng vì lời phát biểu của tôi vào năm 2012. Vấn đề là tôi chọn cái thời điểm thích hợp để lên tiếng, thì cái tiếng nói của mình đó, nó sẽ được đánh giá một cách khách quan hơn. Cũng thú thật với anh đó, là vào đầu tháng 3, khi những cái vụ tố giác về anh Võ Hoàng Yên được lan truyền ở trên mạng xã hội và báo chí chính thống ở Việt Nam đó, thì ít nhất là các thầy trợ lý kỹ thuật của tôi đó nhận được thông tin là có khoảng hơn 800 video clip lấy lại từ cái clip đầu của tôi, mà cái thời lượng lúc đó nó khoảng là 5 phút 99 giây. Nhưng mà rất tiếc đó là họ không có ghi cái ngày mà tôi phát biểu vào năm 2012, cụ thể đó là cái ngày 22 tháng 6. Cho nên nó đã dẫn đến một cái sự ngộ nhận rất là đáng tiếc rằng là tôi là người ủng hộ anh Võ Hoàng Yên trong cái bối cảnh cái việc tố giác đang được diễn ra. Thì tôi nghĩ là nếu lúc đó mà tôi lên tiếng liền đó thì nó cũng không có cái tác dụng nhiều. Không có tác dụng nhiều, bởi vì lúc đó thì người ta đang đứng về một phía thôi. Thì đến ngày hôm nay thì sau hơn mấy chục ngày, và khi cách đây 3 hôm thì một số Phật tử có chuyển cái clip của anh đến đó, thì tôi nghĩ nó đã đúng cái thời điểm cần phải chia sẻ về vấn đề này. Chứ còn bản thân tôi đó thì tôi chủ trương là không có chúng nó trách nhiệm. Và để thể hiện cái trách nhiệm của cộng đồng đó, đối với cộng đồng đó, thì trước nhất tôi xin khẳng định rằng đó, tôi không phải là người dậu đổ bìm leo, và tôi cũng không phải là người đánh người khác trong lúc mà họ đang bị thế cô. Còn cái công việc mà tôi sẽ ngày hôm nay theo cái video clip mà anh nêu ra cách đây mấy hôm đó, thì tôi sẽ đứng từ cái tư thế là một người rất là khách quan, không đứng về phía của anh Võ Hoàng Yên, mà cũng không đứng về phía của anh Quỳnh Huy Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng, tôi sẽ thể hiện cái sự công tâm tốt nhất có thể. Và để cho vấn đề này được diễn ra thì tôi cũng mong cộng đồng mạng đang theo dõi trực tiếp đó hoan hỷ, là giữ được thái độ khách quan tốt nhất có thể và giữ cái sự điềm tĩnh, đừng để cho cái thái độ ủng hộ chống đối chúng ta nó chi phối, thì lúc đó thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng đó, không phải nhận xét đánh giá bằng những cái ngôn ngữ mà nó không phù hợp và cái tính văn hóa và cái tính giao tiếp với nhau trên cộng đồng mạng. Cho nên cũng trên tinh thần này đó thì tôi rất mong anh Quốc Võ và các cái fan hâm mộ của anh có thể đặt những câu hỏi và tôi sẽ cố gắng trả lời một cách công tâm nhất, khách quan nhất về vấn đề này.
Dạ vâng, dạ cảm ơn thầy. Sau khi mà Quốc Võ hỏi xong một số câu hỏi của riêng mình đó, thì Quốc Võ sẽ có sẵn trong tay đây một vài những câu hỏi mà rất là đặc biệt, thì mong thầy trả lời ha. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai đó là ở trong những cái lời mà khen ngợi của Thượng tọa Thích Nhật Từ về ông Võ Hoàng Yên, thì trong đó có đề cập đến cái phóng sự của đài truyền hình Bình Phước. Thì như trong những ngày vừa qua là các bạn cũng biết rằng là khi mà ông bà Nguyễn Phương Hằng mà lên tiếng nói mà tố cáo ông Võ Hoàng Yên trước pháp luật đó, thì cũng có nhiều cái nhân vật nó liên quan đến, thì liên đới. Thì ở trong đó là đặc biệt là bên phía của truyền hình Bình Phước và một số kênh truyền hình cũng có đưa tin về cái vấn đề về những cái phóng sự của đài khi mà thầy có cái lời khen ngợi ông Võ Hoàng Yên đó vào những năm trước đó. Thì không biết là thầy còn nhớ là thầy có biết có nhớ cái nội dung trong cái phóng sự đó là nói về cái gì không ạ? Nó có liên quan đến cái vấn đề về chữa bệnh này nọ của ông Võ Hoàng Yên không ạ?
Kỹ về phóng sự diễn ra vào tháng 4 năm 2011 do đài truyền hình tỉnh Bình Phước thực hiện. Và cái địa điểm thực hiện đó là tại thị xã Đồng Xoài. Vì tôi được Hòa Thượng chủ trì chùa, một ngôi chùa ở quận Bình Thạnh, đề nghị làm điều phối cho chương trình điều trị bệnh của anh Võ Hoàng Yên vào ngày 22 tháng 6 năm 2012. Cho nên tôi chẳng những là theo dõi cái clip phóng sự này mà tôi còn download về, hiện nay tôi vẫn còn giữ ở trong máy của tôi. Thì tôi nhớ rằng là đài truyền hình Bình Phước lúc đó đó là khẳng định rất là rõ rằng anh Võ Hoàng Yên điều trị hoàn toàn miễn phí, và nhiều bệnh nhân được đưa ra trong cái phóng sự đó trước đó tốn rất là nhiều tiền nhưng mà bệnh không có thuyên giảm. Sau đôi ba lần điều trị miễn phí với anh Võ Hoàng Yên đó, thì họ thuyên giảm được 60-70%. Thì tôi xin nêu ra cụ thể đó là trong trường hợp của những người bị tai biến do bị sụi đó, thì ít nhất là đài đã đưa ra ba nhân vật gồm có ông Nguyễn Quang Hiện, bốn lần đi điều trị, xin lỗi, bốn lần, xin lỗi, khoảng là bốn năm bị bệnh, rồi hai lần điều trị thì ông đã có thể đi được, giảm được là 60%. Nhân vật thứ hai đó là ông Nguyễn Thanh Hóa, bị liệt do tai biến là khoảng 6 năm. Ông ấy phải bán gần như là 16 hectare đất trồng điều, nhưng mà không có hết được bệnh. Nhưng mà ba lần điều trị với Võ Hoàng Yên á, thì anh ấy được thư giãn và thậm chí là có thể đi bộ được á, ở trong nhà suốt 5 tiếng cho mỗi một ngày. Rồi nhân vật thứ ba đó là bà Lê Thị Khiết, bị tai biến nhưng mà điều trị mấy lần thì lại có thể chạy xe đạp được. Thì đó là cái phóng sự mà tôi vẫn còn lưu giữ ở trong máy của tôi. Còn về hiện tượng câm điếc á, thì đài Bình Phước có đưa tin là anh Nguyễn Quốc Hoàng khoảng 30 năm không có nói được, nhưng mà khi điều trị á, thì lại có thể nói được bập bẹ. Rồi một người khác đó thì bị bệnh 5-6 năm nhưng mà chỉ một lần thì có thể phục hồi được là mấy chục phần trăm. Còn đối với cái trường hợp mà bị điếc đó, thì vỗ bằng cái lỗ tai mấy lần rồi bấm một số cái việc thì lại có thể nghe được bập bẹ. Thì cái phóng sự đó thì cũng đưa ra một cái rất là khách quan, tức là nếu đây là một cái năng lực đặc biệt thì nên ủng hộ và phát triển đó một cách mạnh mẽ để cho rất nhiều người dân Việt Nam có thể phục hồi được sức khỏe, và đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn trong kiếp người của họ. Còn nếu như đây là một cái phương pháp lăng băm quảng cáo theo kiểu sơn lông mảy nhỏ thì nên nghiêm cấm nó, không nên tiếp tục phổ biến. Thì cái phần mà nhận xét đánh giá ở phần cuối băng của phóng sự do Đài Bình Phước vào tháng 4 năm 2011 rất là khách quan. Từ những cái khách quan đó đó thì tôi cũng muốn bản thân mình đó là có được cái cơ hội tham gia vào trực tiếp cái việc điều trị đó với tư cách là một cái người điều phối, để tôi tận mắt nhìn thấy. Và khi mà tôi tận mắt nhìn thấy thì tôi vẫn thấy là nó có diễn ra một vài cái kết quả tương tự như là trong cái phóng sự của đài truyền hình. Nhưng mà nó có cái khác biệt đó, là hôm đó đó thì anh Võ Hoàng Yên anh nói rất là rõ, tức là bệnh nào nặng á là anh sẽ không nhận để điều trị vì sẽ không hết. Cái thứ hai đó là bị bẩm sinh đó, thì không thể điều trị được. Và số lượng người đi đến đó, cái ngôi chùa ở quận Bình Thạnh đó thì là do Hòa Thượng chủ trì trực tiếp thông báo mời gọi qua điện thoại của Hòa Thượng, chứ không phải là do bên phía điều trị là anh Võ Hoàng Yên sắp xếp. Thì cái đó có những cái kết quả, thì cái kết quả đó đạt được đó phần lớn là do người ta đó là bệnh đó, ở cái phạm vi có thể phục hồi được. Và về phương diện này thì tôi với tư cách là một người cũng đã từng học và làm nghề chăm cứu 3 năm từ năm 1984 cho đến năm 1987 tại chùa Giác Ngộ. Thì rất nhiều người bệnh nhân như là bị tai biến vẫn có thể được phục hồi sức khỏe. Và trong nhiều cái phương pháp điều trị Tây y đó, khắp nơi trên thế giới này cũng có nhiều bệnh nhân người ta được phục hồi. Thì vậy việc mà mình chọn ra những cái mẫu bệnh nhân mà có khả năng phục hồi điều trị thì tôi nghĩ rằng là việc đó là có thể thực hiện được. Còn đối với vấn đề câm và điếc đó, thì tôi không cảm thấy thuyết phục lắm. Ngay cái bữa mà tôi là người trực tiếp đó, là điều phối đó, thì cái người mà được điều trị về câm đó, thì họ chỉ nói được bập bẹ như là 1111 2222 3333, tức là phát bằng cái âm môi thôi. Mà âm môi thường đó là nó dễ phát nhất là âm m âm b, cho nên là cái phát âm nó không được rõ ràng. Ngoài cái việc đó, phát âm những con số như 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hoặc là thỉnh thoảng có người được hướng dẫn phát âm Nam Mô A Di Đà Phật một cách rất là bập bẹ, thì hầu như không thể nói được bằng cái ngôn ngữ của một người bình thường. Cho nên tôi cho rằng cái hiệu quả điều trị này đó đối với trường hợp bị câm đó là không thể phục hồi được. Trường hợp về bị điếc cũng vậy, thì tôi thấy là họ chỉ có thể nghe được một vài câu chứ không phải là nghe được hết tất cả. Còn đối với điều trị mà bị liệt do tai biến thì trường hợp nhẹ thì tiếp nhận, còn trường hợp nặng và bẩm sinh là không có tiếp nhận thì rõ ràng nó cũng phải là một cái phương pháp như đã được người ta đề cập, đó là nó có thể trị được bá bệnh. Thì đó là những gì mà tôi chứng kiến và tôi cũng đã xem cái phóng sự đó.
Cảm ơn thầy. Thì giống như thầy nói bữa giờ hồi nãy giờ đó, là cũng quý vị ở trên mạng cũng đã nghe, và nói chung là theo thầy nhận xét rằng là những cái bệnh mà bẩm sinh câm điếc thì sẽ không có chữa được, chỉ có chữa được những cái bệnh ví dụ như là tai biến, rồi khi mà bị mình đang mạnh khỏe tự nhiên mình bị tai biến thì tai biến nhẹ thì chữa được. Thì như vậy thì chứng tỏ rằng là ông có cái chuyện mà nói về thần y hoặc là danh y gì phải không ạ? Thì cho tôi xin hỏi thêm đó, rằng là với khi mà cái lời phát biểu của thầy phát biểu ra để khen ngợi ông Võ Hoàng Yên vào năm 2012, thì trước đó thầy đã có những cái vấn đề về kiểm chứng cái khả năng đặc biệt của ông này chưa, mà xin thầy nói rõ cái động cơ mình muốn khen ngợi ông là như thế nào, tại sao mình phải khen ngợi ông và cái bối cảnh ra sao về ông Võ Hoàng Yên vào năm 2012, xin thầy cho biết.
Trước khi nói về cái động cơ đó thì tôi xin xác định rằng là cái câu hỏi mà một cử tọa đặt cho tôi nó diễn ra tại một cái ngôi chùa ở huyện Bình Chánh, nó là một cái việc rất là bất ngờ, hoàn toàn không có sắp xếp trước. Thì bữa đó là tôi giảng về kinh, nhất là kinh Đại Thừa, cái câu hỏi này là câu hỏi ngoài đề, nó không có thuộc vào nội dung. Thì tôi trả lời một cách rất là nhanh chóng, đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ cái kinh nghiệm mà tôi là người điều phối vào ngày một tây tháng 5, năm 2012, và tôi trả lời vào ngày 22 tháng 6 năm 2011. Thì rõ ràng đó là tôi hoàn toàn không hề được ông Võ Hoàng Yên yêu cầu. Tôi không làm cò mồi cho ông Võ Hoàng Yên. Tôi cũng không được ai yêu cầu tôi nói việc đó, mà cái câu hỏi do một Phật tử đặt ra thôi. Và tôi nghĩ là tôi trả lời rất là khách quan. Và cái nội dung đó nó nên đặt ở trong bối cảnh của hai vấn đề chính như tôi vừa trình bày. Thứ nhất đó là cái phóng sự của đài truyền hình tỉnh Bình Phước, và thứ hai đó là 3 tiếng mà tôi trực tiếp điều phối. Thì thú thật với anh và mọi người đó là khi mà tôi đi đó, tôi cũng rất là thận trọng. Tôi dẫn theo 2 bác sĩ, trong đó thì có một bác sĩ đó từng là trưởng của đoàn Olympic Việt Nam trong nhiều năm. Thì bác sĩ mà trưởng đoàn thì anh biết là cái trình độ đông y và tây y phối hợp rất là giỏi, và họ chăm sóc sức khỏe cho các thành viên thể thao trong đoàn. Thì sau cái phần đó thì tôi có hỏi ông ấy, thì ông ấy có trả lời rằng đó là ở cái bệnh viện trực tiếp quan sát đó, thì thấy nó có cái đặc biệt về cái bấm huyệt thôi, còn các cái phần còn lại thì không có gì là đặc biệt. Tuy nhiên muốn xác định cái phương pháp này đó có kết quả lâu dài hay không đó, thì buộc phải có những cái nghiên cứu kéo theo đối với những bệnh nhân được trực tiếp điều trị đó. Thì đó là những điều mà tôi đã trải nghiệm thôi, chứ còn thực ra thì trước đó tôi cũng chưa từng tiếp xúc với bất cứ một bệnh nhân nào được anh Vũ Nguyên điều trị ở tỉnh Bình Phước hay là bất cứ một tỉnh nào khác. Và sau cái buổi mà tôi làm điều phối do Hòa Thượng chủ trì yêu cầu đó, thì tôi cũng chưa có cơ hội gặp lại các bệnh nhân này để mình xác định rõ đó là cái phương pháp điều trị đó nó có kết quả thật sự hay là không. Rồi mọi việc nó cũng trôi qua khá là lâu. Cho nên nói về động cơ đó thì tôi khẳng định rằng đó là tôi đang phát biểu vào thời điểm đó là rất là khách quan. Những gì tôi thấy, tôi biết thì tôi phát biểu như thế. Và lúc đó thì tôi còn nhớ là anh Võ Hoàng Yên đó, thì anh nói rất là khiêm tốn. Còn từ cái thời điểm đó đến bây giờ đó, có thể là có hai Võ Hoàng Yên rất là khác. Lúc đó anh nói rằng là anh không thần thánh quá bản thân mình, và phương pháp này anh may mắn học được từ chùa Phật giáo thôi. Còn chùa đó là chùa nào, học từ hòa thượng nào thì anh không có kể ra. Và anh cũng có nói rằng đó là cái kiến thức đó đó là có thể truyền về được. Cho nên anh mới giới thiệu mấy học trò có mặt ngày hôm đó. Và họ cũng có thể làm được cái việc như là lắc cái cuốn lưỡi để làm cho người ta nói được bập bẹ, rồi vỗ vào lỗ tai để người ta có thể nghe được, rồi bấm huyệt để người ta có thể đi được. Thì rõ ràng là hôm đó những người đệ tử của Võ Hoàng Yên cũng có thể làm được việc đó. Rồi anh cũng đề nghị rằng đó là anh sẽ chuyên nghề cho bất kỳ ai muốn học cái vấn đề này, với điều kiện đó là làm bằng lương tâm, không lấy tiền, có cái tâm chân thật không lấy tiền. Thì bây giờ đó, giữa cái điều tuyên bố mà tôi cảm nhận được trong ngày hôm đó với những gì mà cáo buộc của cộng đồng mạng hôm nay, thì nó là hai cái thái cực, giống như lửa và nước, và bóng sáng và ảnh tối. Thì đây là vấn đề mà tôi nghĩ là nếu mà tôi không lên tiếng thì cũng không được, bởi vì nó có ảnh hưởng đến một cái phần phát biểu của tôi của năm 2012. Thì đó là cái điều mà anh nói đối với tôi lúc đó tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Và với tư cách là một tu sĩ thì tôi nghĩ nếu đây là phương pháp có được cái khả năng mang lại sức khỏe cho cộng đồng thì tại sao mình không hỗ trợ. Thì lúc đó trong đầu của tôi cũng có cái dụng ý đó là đem về chùa Giác Ngộ nếu thật sự có kết quả. Nhưng rồi sau đó đó thì như mọi người biết đó, thì tính tôi rất là thận trọng. Cho nên đó là tôi yêu cầu không hề phát tán trên hệ thống của chùa Giác Ngộ 6 tiếng đồng hồ, do quay bởi hai máy, mà một máy này quay khoảng 3 tiếng về cái nội dung điều trị đó. Bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái sự phổ biến này. Và cho đến bây giờ cũng thú thật với mọi người là tôi cũng chưa từng phổ biến hai clip đó. Thì điều đó cũng cho thấy là cái động cơ của tôi đó là rất là khách quan, nhưng mà tôi vẫn còn những cái thận trọng nhất định. Thì vào khoảng cuối năm của 2012 đó thì anh Võ Hoàng Yên có đến chùa tôi, thì tôi cũng có đặt ra một số câu hỏi mà tôi cho rằng là anh Võ Hoàng Yên trả lời đó không có thỏa mãn tôi được. Thì đại khái hai câu hỏi trọng tâm đó, thì tôi xin nêu ra như thế này. Thứ nhất đó, là phương pháp này đó có thể trị hết được bệnh hay không, bao gồm là bệnh tê bại liệt sụi do tai biến, thứ hai là câm và điếc, thì cái cách mà anh nói là tôi không cảm thấy thuyết phục, vì tôi vẫn là người làm về ngành y, và tôi nghiên cứu về Phật học và nghiên cứu về về Đông y nữa, Tây y, cho nên tôi không cảm thấy thuyết phục. Và cái câu hỏi thứ hai đó, đó là nếu thật sự phương pháp đó là có kết quả thì tại sao không ở yên một chỗ mà nay phải ở chỗ này mai ở chỗ kia, vì cái phác đồ điều trị có thể là bệnh nặng là 20 lần, là bệnh vừa 10 lần, bệnh nhẹ thì 1-2 lần, thì ở một chỗ điều trị thì chúng ta mới có được cái kết quả xác thực là nó có hiệu quả được hay không. Còn khi mình đi tới đi lui nhiều lần như thế thì rõ ràng không thể xác định được. Nếu giả sử mà trị hết bệnh thì mình sẽ đưa ra là do gì chưa đủ được cái phác đồ điều trị đó, cho nên nó không có được cái kết cục được. Thì cái cách trả lời của anh Vũ Quang Yên lúc đó thì nó làm cho tôi không cảm thấy thuyết phục, và tôi từ đó đã khởi lên một cái nhận thức rằng là phương pháp này nó chỉ trị được một số bệnh ở mức độ vừa phải, như tôi đã chứng kiến là nó có cái tác dụng đó, còn câm và điếc gần như là không có tác dụng. Còn đối với tê bại liệt sụi ở mức độ vừa phải thì phục hồi. Thì từ đó nên tôi đã quyết định là không có công bố hai cái máy quay phim, mỗi máy là 3 tiếng của tôi. Thì đó là cái động cơ cũng như là cái thái độ của tôi. Và một lần nữa thì tôi cũng xin nói thêm đó, là năm 2013 thì lúc đó như mọi người đã được biết đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp cho anh Vũ Quang Yên trước đó rồi là khoảng hơn 4 hectare từ một cái trường trung học. Thì tôi cũng nhận một cái ngôi chùa ở tỉnh Hà Tĩnh, mà chùa đó đó là vết tích điều trị bệnh miễn phí của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đó là chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn. Thì tôi có đến gặp anh Vũ Quang Yên ngay trung tâm của anh, và tôi có đề nghị anh như thế này: vừa là tôi khoảng 1 hecta, nhiều hơn thì càng tốt, thì tôi sẽ phát tâm xây chùa, và đồng thời đó là xây những cái khu mình tạm gọi là nơi ở miễn phí. Việc ngoài cái ở miễn phí thì còn ăn miễn phí, còn công việc còn lại là anh Vũ Quang Yên và các đệ tử của anh ấy chỉ lo tập trung điều trị thôi. Thì tôi thấy cái cách anh trả lời nó hơi lòng vòng, anh không muốn hợp tác về vấn đề này. Thì từ đó tôi mới đúc kết lại đó, thì tại sao cái điều trị ở cố định một nơi thì ảnh không quyết định, mà ngay cả ở Hà Tĩnh đó thì ảnh chỉ có mặt một tháng nhiều nhất là 10 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30, và có nhiều tháng anh cũng không có mặt, chủ yếu là các đệ tử có mặt thôi. Thì như vậy thì nếu thật sự phương pháp đó có kết quả và có một cái hỗ trợ rất là tốt từ phía chính quyền tỉnh Hà Tĩnh như thế, tại sao không cố định ở một chỗ để giúp cho bá tánh? Thì từ đó tôi tin rằng đó là phương pháp này nó không có kết quả như sự trông đợi. Và từ đó thì tôi đã quyết định là không có công bố. Nhưng mà vì cái câu hỏi mà người ta đặt cho tôi vào năm 2012 đó là cái câu hỏi nó không có nằm trong cái chủ đề, cho nên đó là muốn thú thật với mọi người đó là tôi không nhớ là tôi đã trả lời câu hỏi đó. Cho đến lúc mà tháng 3 này đó, thì cái vụ bùng phát này nó diễn ra đó, thì người ta đã phát tán ở trên mạng là trên 800 cái clip như vậy đó. Thì lúc đó thì tôi mới nghe được cái clip đó. Thì nhân sẵn dịp hôm nay thì tôi xin trình bày rõ hơn là cũng rất mong mọi người là khi mà mình là chích lại một cái băng nào đó, một thông tin nào đó đó, thì nhớ ghi rõ cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái thời điểm có mặt. Còn gắn nó trong cái bối cảnh ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến nhiều cái ngộ nhận rất là đáng tiếc. Thì những cái clip đó bên dưới đó, những cái nhận xét đánh giá rất là tiêu cực, thậm chí là thóa mạ, là xúc phạm rồi rất là nhiều. Nhưng mà tôi vì là tu sĩ thì tôi không chấp những vấn đề này, thì tôi có nhờ trợ lý của tôi là báo cáo để xóa những cái clip đó, về vì họ không trung thực. Chứ còn nếu mà họ ghi rõ còn cái ngày mấy tháng mấy thì có lẽ là mình cũng không đến nỗi gì. Nói tóm lại đó, thì cái động cơ của tôi không phải là tăng bốc anh Vũ Quang Yên, mà tôi phát biểu vào cái thời điểm mà nó chưa có bất cứ một cái thông tin cáo buộc nào từ phía cơ quan truyền thông, cũng như là từ phía cộng đồng mạng, hay là từ phía tất cả mọi người. Cho nên tôi nghĩ rằng là tôi phát biểu như thế là nó mang tính khách quan trong cái bối cảnh đó.
Chào Thượng Tọa Thích Nhật Từ, chào anh Quốc Võ, và xin chào tất cả quý khán giả trong và ngoài nước đang xem Thượng Tọa Thích Nhật Từ chia sẻ về thần nghi Vũ Quang Yên. Thì Xin phép thầy cho tôi được hỏi một điều á. Hiện nay lý do vì sao mà từ trước đến nay thầy không lên tiếng mà phải đợi đến năm 2021 khi mà Phương Hằng và ông Dũng Rò Voi lên tiếng bạch trần ông Võ Bằng Yên, thì thầy cũng lên tiếng bởi vì trước đó có một số video thì nhiều kênh YouTube họ đã phát tán và gây cái ngộ nhận cho người xem rất là nhiều, và họ ngộ nhận rằng là thầy đã có hành vi là tiếp tay hoặc là PA cho ông Võ Bằng Yên và khiến cho ông Võ Bằng Yên được nhiều người biết đến. Vậy xin thầy cho biết là nguyên nhân và lý do vì sao thời điểm này thầy lên tiếng ạ?
Như tôi vừa trình bày đó, thì qua các lần tôi trực tiếp tiếp xúc với anh Võ Hoàng Yên và những cái câu hỏi tôi đặt cho anh ấy, những cái trải nghiệm của riêng tôi đó, thì tôi không tin rằng là phương pháp đó có thể trị hết bệnh. Nhưng mà vì tôi là một tu sĩ có nhiều cái phận sự khác là phải làm, cho nên là tôi đã không có cơ hội để tiếp tục theo dõi các vấn đề liên hệ đến anh Võ Hoàng Yên từ năm 2013 cho đến bây giờ. Mãi cho đến tháng 3 này đó thì chị Nguyễn Phương Hằng và anh Quỳnh Quý Dũng đó mới tố cáo về cái việc điều trị của anh Võ Trần Yên. Thì vấn đề đó là mỗi một người thì có một cái phận sự xã hội khác nhau, không thể là buộc một người có thể làm hết tất cả mọi việc được. Và hơn nữa là khi mà đánh giá tố giác thì mình phải có bằng chứng. Đang khi thì tôi chỉ có cái trực tiếp một lần với anh Võ Hoàng Yên, và tôi cũng chưa có nghe bất kỳ ai nêu ra một cái tình trạng hoài nghi rằng là anh Võ Hoàng Yên như bị tố giác đó là lừa đảo, hoặc là thậm chí là lừa đảo có tổ chức. Cho nên là vì mình không có những cái thông tin đó thì làm sao mình có cái cơ hội để mình chia sẻ và trình bày. Và muốn nói một cái điều gì đó thì mình phải có chịu trách nhiệm về pháp lý trước cộng đồng, cũng như là pháp lý trước các cơ quan của luật pháp. Cho nên là từ cái chỗ đó tôi không có cơ hội để mà trình bày. Còn bây giờ thì khi mà cộng đồng mạng lật lại cái vấn đề mà tôi có cái lời phát biểu năm 2012, thì lúc đó thì tôi nghĩ là nó đến cái thời điểm thích hợp để tôi chia sẻ cái trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
Thì coi như là cái như như vậy thì theo thầy nói hồi nãy giờ là bắt đầu sau đó thì thầy đã phát hiện ra là cái năng lực chữa bệnh của ông Võ Bằng Yên là nó không có giống như là mình đã nói trước đó, đúng không ạ? Thì giả sử như mà nếu không có cái lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Đại Nam đó, đã tố cáo ông Võ Bằng Yên ra trước pháp luật đó, thì thầy có nghĩ rằng mình sẽ có một cái tiếng nói nào đó cho nó chính nghĩa không về cái vấn đề của ông Võ Bằng Yên không ạ?
Nó cũng lệ thuộc vào cái tình huống. Là bởi vì cái cảm nhận của tôi đó là anh ấy không có được cái năng lực, nhưng mà cái bối cảnh diễn ra mà tôi tiếp xúc đó, thì nó chỉ là đại diện một trường hợp thôi, một cái tình huống thôi. Còn ngoài ra đó thì trải qua nhiều năm anh ấy đã đi làm ở nhiều nơi, còn vấn đề đó là người ta có được chữa lành bệnh hay là không hết bệnh thì các cái thông tin đó là tôi không nắm được. Do vì mình không nắm được thì mình cũng đâu có cái cơ hội gì để mình nói rằng là phương pháp này nó không có cái kết quả. Cho nên nó đặt cái lời phát biểu của tôi vào năm 2012 vào cái thời điểm này thì tôi cho rằng là nó không có thích hợp. Còn khi mà có những cái tố giác lên đó thì lúc đó thì tôi thấy là nó phù hợp với cái quan điểm của mình. Thì lúc đó thì cộng thêm những cái bằng chứng, mình tạm gọi là cái bằng chứng tạm thời mà theo những người tố giác tôi đưa ra đi, thì ít nhất là nó có cái dữ liệu để chúng ta tham khảo. Và cái quan trọng á, ai là những người nêu ra những cái tố giác đó, thì tôi nghĩ ở đây đó là chị Nguyễn Phương Hằng và anh Quỳnh Quý Dũng, thì đó là hai người làm doanh nghiệp lớn, có tầm ảnh hưởng lớn về các hoạt động giải trí cũng như là về từ thiện mổ tim cho các cháu. Cho nên là vấn đề phát biểu chắc chắn là có những cái cẩn trọng nhất định, cũng như là những cái bằng chứng nhất định thì người ta mới tuyên bố như thế. Cho nên đó thì tôi đặt ra vấn đề như thế này: nếu như những gì mà tố giác nó là đúng sự thật, có nghĩa là anh Võ Hoàng Yên là lừa đảo và được chứng minh là có tội, thì cái công trạng của chị Nguyễn Phương Hằng trong trường hợp này là rất đáng được tán dương. Tại vì chị đã mạnh dạn hy sinh cái danh dự của bản thân mình để giúp cho nhiều người, trong số đó đại đa số là những người rất là nghèo khó, không bị cái tình trạng mà chính chị và chồng của chị đã bị ngộ nhận. Còn tôi vì tôi không có theo dõi cái này nó từ đầu chí cuối, nó chỉ có một trường hợp tôi làm điều phối thôi. Và cái điều phối đó thì tôi thấy cái kết quả đó là nó có thật. Kết quả của những người mà bị bại sụi, họ có thể đi được từ cái việc điều trị. Chứ còn nếu lúc đó mà nó có một hai bệnh nhân được điều trị mà nó không có kết quả thì tôi sẽ có thể mạnh dạn hơn để nói. Còn bây giờ rõ ràng là mình thấy có kết quả, làm sao mình nói ngược lại được. Còn cái kết quả của cái việc về điều trị câm và điếc là nó chỉ là rất ít, là cái đó nó không có thuyết phục tôi. Nhưng mà những cái vấn đề đó thì tôi lại không có tiếp tục theo dõi, cho nên cái cơ hội để phát biểu vào đó thì nó chưa có còn được diễn ra. Cho nên là nhân đây đó thì tôi cũng rất mong khi chúng ta phát hiện một điều gì đó mà mình hoài nghi là nó có vấn đề thì cộng đồng mạng cũng nên có trách nhiệm lên tiếng, và những người có liên hệ cũng lên tiếng. Dĩ nhiên lên tiếng nó tùy theo cái thời điểm thích hợp thì cái lời nói của mình đó mới được lắng nghe và nó có cái tác dụng nhất định, còn bằng không đó, thì nó có thể bị phản tác dụng. Thì nói tóm lại đó, thì với tư cách là một người có trách nhiệm thì tôi sẽ không có lẩn tránh vấn đề này. Vấn đề là tôi chọn cái thời điểm nào để nói mà thôi.
Dạ, cảm ơn thầy. Hồi nãy giờ thì Quốc Võ cũng theo dõi rất là nhiều những cái lời bình luận của khán giả ở trên cái kênh này, thì trong đó có rất là nhiều người nói hỏi cùng câu hỏi, mà thôi sẵn đây thì Quốc Võ hỏi thầy luôn nha. Thì một số người nói rằng là về cái bộ phim mà Luật Nhân Quả gì đó vào năm 2018 đó, thì họ nói rằng là bên phía của thầy Nhật Từ cũng có liên quan đến cái bộ phim này và đã chọn cái vai diễn là ông thần Y, là Giáo Quỳ Yên đó. Thì không biết là thầy có ý kiến gì về cái việc này thưa thầy?
Tôi nghĩ đó là một cái thông tin ngộ nhận đáng tiếc. Thì bộ phim này đó thì theo tôi được biết đó, là anh nhạc sĩ Quý Luân là người chủ trương, và anh cũng là cái người mời các diễn viên tham gia đóng vào cái bộ phim đó. Còn nội dung của bộ phim này thì hoàn toàn tôi chưa có xem, tôi không biết là trong đó là cái gì. Và hôm nay thì thực ra tôi không có thời giờ để theo dõi hết mọi việc được. Nhưng mà vấn đề cho tôi muốn đính chính đó, thì cho bộ phim đó là tôi hoàn toàn không có mặt và tôi không có tham gia gì ở trong cái bộ phim đó. Còn ai tham gia thì có thể là các anh chị có thể hỏi trực tiếp là nhân vật đó. Còn đối với tôi đó thì những gì tôi biết thì tôi mới trả lời được, còn cái nào không biết thì tôi không dám có ý kiến. Cho nên nói tóm lại, đối với cái bộ phim đang bị lùm xùm hiện nay đó thì nó là của anh Quý Luân. Hiện nay thì anh đang ở Mỹ cùng với vợ của mình. Nếu các anh chị nào mà cần thì tôi có thể, tôi sẽ gửi cái số điện thoại của hai vợ chồng cho anh Quốc Võ, rồi anh Quốc Võ có thể trực tiếp liên lạc, vì anh ấy đang sống ở Mỹ. Thì tôi nghĩ là cái cuộc và trao đổi giữa anh Quốc Võ với hai vợ chồng của anh Luân thì nó sẽ phát sinh ra thêm nhiều vấn đề thú vị liên hệ đến vấn đề này.
Dạ, nếu được gì thì quá tốt thầy ạ. Còn cảm ơn thầy rất là nhiều. Bây giờ có cái câu hỏi của khán giả là một vị bác sĩ mà xin giấu tên. Ba câu hỏi này là con xin trình bày để cho thầy trả lời ha. Cái câu hỏi thứ nhất đó là nhiều Phật tử thắc mắc vì sao thầy hay nói về việc thị phi ngoài đời như Thiền Am hay là Võ Hoàng Yên trong các buổi thuyết pháp như vậy, thì để làm Phật tử dễ làm Phật tử động tâm. Thì xin thầy cho biết ý kiến về vấn đề này ạ.
Thứ nhất á, việc mà tôi trả lời những vấn đề xã hội, phát biểu những vấn đề xã hội đó là phù hợp hoàn toàn với lời Phật dạy. Vì các vấn đề xã hội này nó có liên hệ trực tiếp đến Phật giáo, ví dụ như vụ Tịnh Thất Bồng Lai ở tỉnh Long An. Thì theo các bằng chứng mà tôi có được đó, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam có được đó, thì đây là một cái hộ... rõ ràng không phải là hộ tôn giáo mà chỉ là một hộ gia đình bình thường thôi. Thứ hai đó, đây không phải là cái chùa nhưng mà tự xưng là chùa. Thứ ba đó là các thành viên trong hộ này đó, như là cụ Lê Tùng Văn và tất cả những chàng trai cô gái trong đây đó, thì chưa từng xuất gia, chưa từng thọ giới sa di ni, thức so tỳ kheo ni, tức là chưa có thật sự làm thầy và sư cô, nhưng mà tự xưng mình là thầy và sư cô. Và thứ tư đó là không có cái mồ côi thật mà chỉ là giả mồ côi thôi. Tất cả những vị và cô tiểu chú tiểu xuất hiện ở trên chương trình Thách Thức Chân Hài đó thực ra là con cháu của cụ Lê Thục Văn thôi. Thì đó là một cái vấn đề nó liên hệ đến trực tiếp đến Phật giáo, và nó làm tổn hại hình ảnh của Phật giáo rất là nhiều. Cho nên đó là tôi được báo đài phỏng vấn thì tôi nghĩ là mình phải có trách nhiệm để lên tiếng. Còn vấn đề những vấn đề khác thì tôi nghĩ là nó cũng như vậy. Thì sẵn đây thì tôi xin trích dẫn là hai lời Phật dạy. Thứ nhất là trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật có đưa ra có 6 tình huống, trong đó 2 tình huống không thể không phát biểu. Tình huống 1 á, nội dung á, của câu nói là có sự thật, hoặc câu chuyện đó có sự thật. Và sự thật này khi mà công bố ra là được hữu ích cho nhiều người, rồi đó là người nghe đó là hoàn toàn thích. Thì như vậy mà nếu chúng ta không nói ra đó là chúng ta có lỗi với cộng đồng. Còn tình huống thứ hai đó là cái câu chuyện đó là có sự thật, nói ra đó được lợi ích. Và khi công bố đó thì người nghe có thể là không thích và chống đối. Thì trong tình huống này mà nếu mà không nói đó là chúng ta ích kỷ. Cho nên đó thì như anh Quốc Võ biết là tôi dấn thân vào cái câu chuyện của Thiền A Bên Bờ Vũ Trụ đó. Thì nhiều người là fan cuồng của Tỉnh Thất Bồng Lai đã tấn công tôi rất là nhiều, và thậm chí là thó mạ, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc. Còn những điều tôi nói là có bằng chứng pháp lý rõ ràng, và dựa vào luật Phật, dựa vào hiến chương giáo hội Phật Việt Nam, dựa vào luật tôn giáo tín ngưỡng hiện hành của nước Việt. Chứ còn chúng tôi không có nói những gì mà tôi không biết. Cho nên là mong quần chúng phải hiểu rõ là lời Phật dạy rất là rõ, biết đó là sự thật, và nói ra có lợi ích. Người nghe có thích không thích mình cũng phải tuyên bố. Thì rõ ràng thì những gì mà tôi tham gia về tuyên bố xã hội hay là phát biểu về những vấn đề xã hội đó, nó là phù hợp với lời Phật dạy. Nội dung thứ hai, Đức Phật lập đi lập lại rất là nhiều lần, và là Phật tử tại gia thì ai cũng biết. Thì trong cái điều đạo đức thứ tư của người tại gia đó, đó là đạo đức về lời nói hay là truyền thông, gồm có 4 nội dung chính. Nó là chẳng những không nói những điều không có sự thật mà phải nói những điều sự thật, chẳng những không nói những điều gây chia rẽ phải nói những điều đoàn kết hòa hợp, chẳng những không nói những điều văn tục chửi thề quyền rủa phải nói những đề lịch sự dạy văn hóa, chẳng những không nói những điều tán gẫu vô ích mà hãy nói những điều thật sự hữu ích cho cộng đồng. Cho nên trên nền tảng những điều mà Đức Phật đã dạy điều trên đó, thì tôi nghĩ rằng là việc tôi phát biểu đó nó vừa là cái quyền tự do của một người công dân đang sống ở nước Việt Nam, và thứ hai đó là phù hợp với lời Phật dạy. Còn trong kinh đó có một đoạn Đức Phật nói thế này nè: những người tu hành mà không nói, nhất là không nói chân lý, không nói sự thật đó, giữ yên lặng ở rừng sâu núi cao mà ta xem đó như là những bậc thánh đó, thì cái quả chứng tối đa của người đó là câm. Có miệng mà không nói thì trở thành câm. Còn quả chứng thứ yếu của những người đó đó là bị á khẩu. Thì dựa vào tất cả những gì Đức Phật dạy về truyền thông chân chính, lời nói chân chính, nội dung chân chính có giá trị hữu ích, thì việc tôi hồi đáp lại với những gì mà cộng đồng quan tâm, phù hợp với lời Phật dạy, phù hợp với luật pháp Việt Nam, nó là điều rất là cần thiết. Còn thực ra thì ngoài những cái phát biểu trường hợp trực tiếp, thì vấn đề còn lại đó là các cái Facebook của tôi và YouTube của tôi đó thì tôi không có trực tiếp điều hành, và tôi cũng có thời giờ lên xem đó. Và phần lớn đó thì nó do các học trò của tôi thôi phụ trách để làm. Còn khi nào có trực tiếp thì tôi mới có mặt để chia sẻ lại. Có những cái bài nó cách đây 10 năm rồi 20 năm hoặc là vài năm, chứ không phải là những cái bài mà đang dùng trực tiếp. Cho nên đừng có nghĩ rằng là tôi suốt ngày cứ dành thời gian cho vấn đề lên mạng để chia sẻ vấn đề này, thì tôi còn đi giảng dạy, rồi làm Phật sự, quản lý tự viện, rồi tổ chức khóa tu, hướng dẫn tâm lý, dịch thuật và trước tác. Cho bây giờ thì tôi đã có khoảng 100 tác phẩm cho riêng mình, và tôi làm biên tập sách cũng như là viết lời giới thiệu của khoảng 250 đầu sách của các tác giả và dịch giả khác. Thì nói về các cái đóng góp về học thuật cũng như là tổ chức hội thảo và các sự kiện, tôi làm rất là nhiều, chứ không phải là tôi rảnh hơi và đi làm những cái việc mà nhiều người ta ngộ nhận. Tôi nói những gì tôi cần nói, và nói gì nó có lợi cho cộng đồng. Thì đó là cái quan điểm và nền tảng pháp biểu của tôi. Xin thưa anh Quốc Võ.
Ngày trước hơn một lần thầy khen Võ Hoàng Yên hết lời. Điều này chứng tỏ cái thấy của thầy cũng chưa được siêu xuất. Vậy thì các Phật tử theo thầy cũng bị lầm hay sao? Xin thầy giải đáp cái câu hỏi này ạ.
Tôi khẳng định rằng á, cái phát biểu của tôi vào năm 2012 là hoàn toàn không có lầm. Vì tôi phát biểu trên nền tảng tôi chứng kiến, và hôm đó có khoảng 100 người. Trong người chứng kiến đó thì những cái bệnh thông thường bị tai biến nhẹ đó thì điều trị được, đi lại được, thì làm sao mà làm được. Chừng nào cái việc điều trị nó không có kết quả ngay trong thời điểm đó mà tôi nói ngược lại đó thì là tôi là cái người lầm. Còn một cá nhân trong cái thời điểm A không vi phạm luật pháp, không làm những điều xấu, không trái ngược lương tâm, không có lừa đảo, rồi đến một cái thời điểm B trong một cái không gian B họ làm công việc đó, thì cái đó nó thuộc về cái trách nhiệm của riêng họ. Và cái sự thay đổi tính cách của con người khi con người ta bắt đầu có lòng tham, rồi có cái sự vô minh chi phối, rồi người ta đã không có giữ được những gì mà người ta đã làm, những gì ta tuyên bố, thì nó thuộc về cái lỗi của người đó, chứ còn không thể nói là cái lỗi của người đó trong cái giai đoạn hiện tại để mình nói là quy trách nhiệm cho một cái giai đoạn mà trước đó cả chục năm. Mà trong thời điểm đó thì chưa có bất cứ một cái cáo buộc nào, cũng chưa có bất cứ một cái bằng chứng pháp lý gì liên hệ đến vấn đề mà như chúng ta đang quan tâm và được cộng đồng mạng nêu ra. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái phát biểu của tôi thời điểm đó là hoàn toàn không có gì là sai lầm. Tôi không có gọi nhận vì tôi phát biểu rất là khách quan và trung thực.
Rồi,
còn vấn đề người nào đó mà họ tuyên bố mà cụ thể như anh Võ Hoàng Yên đi, nhưng trước đây anh tuyên bố anh không có lừa đảo, anh chỉ truyền nghề cho những người miễn phí, có tấm lòng thương người cứu đời, mà bây giờ anh làm ngược như vậy thì anh là đại lừa đảo, thì luật pháp phải nghiêm trị ảnh. Nếu mà luật pháp không có đủ bằng chứng pháp lý thì còn có luật nhân quả trừng trị. Đó là quan điểm của tôi.
Còn một câu hỏi cuối cùng của vị bác sĩ này thì xin thầy trả lời luôn ha. Câu hỏi cuối cùng là: Phật dạy trên thế gian có hai hạng người đáng kính trọng, người chưa bao giờ phạm lỗi và người có lỗi mà biết sám hối. Trước đây thầy lầm vì tin Võ Hoàng Yên, nếu thầy thẳng thắn xin lỗi và thừa nhận mình sai trước Phật tử thì hay biết bao. Đã 2 tháng trôi qua chưa thấy thầy có ý kiến gì, tại sao vậy? Đó là câu cuối cùng.
Theo tôi đó, về phương diện luật đó, một người chỉ được xem là có tội khi có một cái pháp quyết của tòa án. Còn cho đến thời điểm mà họ chưa bị một cái pháp quyết của tòa án là có tội đó, thì việc chúng ta cho họ là có tội thì chúng ta lại sai, và thậm chí chúng ta có thể bị phản tố. Do đó thì tôi rất mong các cơ quan chức năng của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an, cũng như là Ủy ban Nhân dân của các tỉnh nơi mà có anh Võ Hoàng Yên điều trị, hoặc là được sự cấp giấy phép của tỉnh hay là giấy phép của Sở Y tế tỉnh, thì nên cho điều tra một cách là toàn diện để xem là nó có những cái bằng chứng vật lý về cái việc lừa đảo có tổ chức, như là bán vé, bán tiền để được gặp và điều trị sớm hơn những người không có chạy trọt cái tiền đó, rồi có những cái sự cố trong điều trị, chẳng hạn như là làm chết người, như là những cái cáo buộc đang diễn ra hiện nay. Thì khi mà có cái kết quả như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta phải có những cái lời xin lỗi một cách rất là chân thành. Còn hiện tại thì tôi cho rằng là nó chưa có bất cứ một cái kết luận điều tra nào, và tôi là cái người tôn trọng luật pháp, và tôi cũng mong tất cả mọi người tôn trọng luật pháp. Đừng nên vội vàng kết luận một cái điều gì. Còn bản thân tôi đó thì tôi vẫn thấy là cái lời phát biểu đó nó đúng, rất là phù hợp với cái bối cảnh đó. Chứ còn nếu mà tôi lấy cái câu đó mà tôi phát biểu trong ngày hôm nay thì tôi mới là người sai, vì lúc đó thì anh ấy chưa có bất cứ một bằng chứng nào, một cái dấu hiệu gì về cái sự lừa đảo. Cho nên gắn hai cái đó vô một để mà yêu cầu tôi xin lỗi trong cái bối cảnh này, tôi nghĩ là nó không phù hợp. Và vấn đề mà tôi đặt ra đó, đó là những vấn đề mà cộng đồng tố cáo rằng là anh Võ Hoàng Yên đã điều trị bệnh chết người, rồi anh Võ Hoàng Yên đó đã có một cái đường dây tổ chức rất là bài bản, để làm cho rất nhiều người ngộ nhận mình là thần y mà cho thực tế là tiền mất tật mang. Thì tôi nghĩ rằng đó, nếu đây là một sự thật thì cái người mà phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho vụ này đó, đó là anh Võ Hoàng Yên. Thì cái việc mà mình xin sám hối, là thừa nhận cái sai lầm đó là rất là cần thiết. Và cái điều đó nó có thể dẫn đến cái việc mà cộng đồng người ta có thể ta xem xét lại. Còn ở những cái phạm vi mà tội nặng thì xin lỗi nó cũng không có giá trị. Thì cái đó liên hệ đến luật pháp sẽ giải quyết vấn đề này. Thì mỗi một cái tình huống thì theo pháp quyết của tòa án thì tòa án nêu ra tội như thế nào, chỉ là phạt tiền hay phạt hành chánh hay là ở tù, thì lúc đó thì đương sự ở đây là anh Võ Hoàng Yên phải là trực tiếp là liên hệ đến. Còn thời điểm đó không có lừa đảo hoặc là chưa có một chút gì lừa đảo thì tôi nghĩ rằng là tôi pháp luật như thế không có gì là trật.
Con cảm ơn thầy rất nhiều. Bây giờ có một câu hỏi cuối cùng của cái anh chàng là luật sư Vlog đó, thì anh nhờ Quốc Võ chuyển cho thầy một cái câu hỏi duy nhất thôi, là như thế này, xin thầy trả lời ha. Vì sao trước đây trong một video Thượng tọa Thích Nhật Từ đã nói tốt cho Võ Hoàng Yên là khám chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh, và đích thân Thượng tọa Thích Nhật Từ đã là người tham gia vào để tổ chức buổi khám đó, phải chăng lúc đó Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng bị ngộ nhận, hay Thượng tọa Thích Nhật Từ khẳng định Võ Hoàng Yên giỏi thật ở thời điểm bây giờ? Nếu ngộ nhận thì Thượng tọa Thích Nhật Từ có rút lại lời nói trong video trước đây không? Đó, xin mời thầy trả lời.
Tôi nghĩ là nó có một cái ngộ nhận đáng tiếc trong cái lời phát biểu đó đối với tôi. Thì trong cái phát biểu đó thì tôi đâu có nói rằng là anh Võ Hoàng Yên trị được bệnh bẩm sinh đâu, hoàn toàn không có. Tôi nói rất là rõ rằng là anh Võ Hoàng Yên có gặp ban tổ chức của chúng tôi và nói rõ là bị bẩm sinh là không điều trị được, thứ hai là bị bệnh nặng là không thể điều trị hết bệnh được, và anh phải nhìn thấy mặt bệnh nhân rồi anh xem là bệnh đó có thể điều trị được hay không, nếu mà anh thấy được thì anh mới nhận. Thì ngày hôm đó đó thì cái số lượng bệnh nhân do hòa thượng trụ trì dẫn tới là nó đông, và chọn lại là chỉ có một số người nhất định thôi. Thì số người được điều trị đó nhất là bị bại sụi do tai biến là hết thật, hết tại tạm thời ngay cho thời điểm đó là có thật. Còn câm và điếc như tôi đã trình bày đó thì chỉ nói bập bẹ, nghe được bập bẹ thôi, đâu có hết đâu mà nói là chỉ được bẩm sinh. Cho nên cái thông tin đó là nó không có đúng với lời phát biểu của tôi. Thì lời phát biểu của tôi vẫn còn lưu ở trên trang web của chùa Giác Ngộ, tôi tạm ẩn trong cái giai đoạn mà người ta cắt xén rồi bỏ đi cái ngày nó dẫn đến ngộ nhận, tôi tạm ẩn. Và tôi dám đảm bảo quý vị tôi không hề nói là trị hết được các bệnh bẩm sinh. Do vì những cái tuyên bố đó thì tôi mới nói rất là rõ là anh Võ Hoàng Yên cũng nói rõ là anh ấy không có thần thánh quá chính mình, và việc này là có thể học được, chuyên nghề được. Cái là đối với bệnh nhẹ thì học nghề chuyên nghề được là cũng là chuyện bình thường thôi. Còn vấn đề tôi đặt ra đó là có thể trị được các bệnh nặng hay không và trị được bao bệnh hay không, thì theo tôi đó, thì sau cái lần tôi tiếp xúc với anh Võ Hoàng Yên tại chùa của tôi cũng như là tiếp xúc ở tại Hà Tĩnh thì tôi tin rằng là nó không có được cái khả năng đó.
Dạ, như vậy thì bây giờ Quốc Võ xin hỏi câu hỏi cuối cùng của riêng Quốc Võ thôi, rồi sau đó thì Quốc Võ sẽ nhường lại cái câu hỏi cho anh luật sư Trần Quốc Vũ ha. Cái câu hỏi cuối cùng mà của con xin dành cho thầy là như thế này. Trong 2 tháng nay thì khi vợ chồng ông bà Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng đứng lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên thì cũng có rất là nhiều báo chí, YouTuber hoặc là cơ quan chức năng vài tỉnh thành, rồi tỉnh độ cư sĩ cũng như là rất nhiều nhân chứng sống cũng đã đứng lên vạch trần sự thật về ông Võ Hoàng Yên. Thì chúng con cũng tin rằng là thầy Nhật Từ cũng đã theo dõi và xem xét vấn đề này. Như vậy thì hôm nay chúng con xin lắng nghe ý kiến cuối cùng của thầy và những cái hướng sắp xử lý sắp tới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về cái vụ việc của ông Võ Hoàng Yên như thế nào. Và sau đó thì cũng kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và tinh tấn trong tu tập.
Trước nhất á, cái ngôi chùa Hương An Tự mà anh Võ Hoàng Yên điều hành cái việc điều trị bệnh này đó là thuộc về cái hội tịnh độ cư sĩ, và đó là một cái tôn giáo được đăng ký hợp pháp ở tại Việt Nam, không có trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ không có bất cứ một cái trách nhiệm pháp lý gì để phát biểu cũng như là giải quyết vấn đề này. Vấn đề này thì như chúng ta cũng đã chứng kiến vào đầu tháng 3 đó, thì vợ chồng anh Quỳnh Huy Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng đó cũng đã trao đổi với Hội Phật Tịnh Độ Cư Sĩ rồi, và người ta cũng đã tạm thời đình chỉ cái hoạt động của anh Vũ Hoàng Yên tại chùa Hương An Tự. Thì đó, tôi nghĩ rằng đó là một cái phản ứng cũng rất là thỏa đáng. Tất cả mọi thứ thì phải chờ đến cái kết quả cuối cùng tuyên bố của cơ quan luật pháp Việt Nam. Còn về phía giáo hội thì vì đâu có quản lý cái ngôi chùa này, và Võ Hoàng Yên cũng không phải là thành viên của Giáo hội Pháp Việt Nam, thì làm sao mà giáo hội có cái công năng gì, cái chức năng gì để mà giải quyết được. Cho đó phải nhờ đến cơ quan luật pháp. Thì sẵn đây đó thì tôi cũng xin trình bày một vài cái suy nghĩ của tôi. Thứ nhất đó, là chúng ta cần phải đề cao đến cái bằng chứng. Thì tôi tạm gọi đó là các bằng chứng pháp lý. Thì bằng chứng pháp lý hiện nay thì theo luật định á, thì nó bao gồm có lời khai, thứ hai là bằng chứng tài liệu, thứ ba là bằng chứng vật lý. Thì về phần lời khai đó thì chúng ta đã có nhiều cái đơn tố giác, đơn tố cáo rồi, cũng có nhiều cái tố giác ở trên mạng xã hội, thì cái đó chúng ta không thiếu. Còn các bằng chứng tài liệu và các bằng chứng vật lý đó thì tôi mong những người tố cáo đó thì hãy cố gắng thu thập càng nhiều càng tốt. Hoặc là phối hợp với các cái cơ quan chức năng của nhà nước để làm rõ cái vụ việc này. Vấn đề thứ hai đó là cái suy đoán vô tội, hay còn gọi là giả định vô tội. Thì theo luật đó, thì cái suy đoán vô tội nó gồm có ba yếu tố. Yếu tố một đó là cơ quan công tố phải hoàn toàn gánh vác cái nghĩa vụ chứng minh rằng là cái người A, người B, người C đó nó có tội. Thứ hai đó là bị cáo sẽ không có cái nghĩa vụ phải chứng minh nào. Và thứ ba đó là tòa án phải dựa vào các cái chứng cứ được trình bày trước tòa đưa ra cái phán quyết, và không được phép suy diễn theo hướng không tốt cho bị cáo chỉ vì bị cáo bị truy tố hoặc là bị cáo buộc bởi một cái cơ quan công tố nào đó. Thì đây là cái ba cái nguyên tắc suy đoán vô tội theo luật định. Thì cho đến bây giờ đó thì chưa có một cái phiên tòa nào diễn ra về vấn đề này. Thì tôi rất mong là cái việc đó nó sớm được thực hiện để chúng ta có được cái kết quả cuối cùng rằng là cái việc mà tố giác đó có thật sự là có bằng chứng chứng minh là có tội không. Nếu có tội thì phải đền tội trước pháp luật. Thì cũng xin nói thêm đó là vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 thì báo Pháp Luật Việt Nam đã có đưa một cái tin, đó là bà Đỗ Thị Kim Cúc là em của bà Đỗ Thị Nở tố giác rằng là ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh gây chết người chị của mình vào ngày 16 tháng 11 năm 2017 tại Hương An Tự. Thì đây là một cái tố giác nó rất là quan trọng về phương diện pháp lý, không chỉ là ở quốc tế mà ở Việt Nam cũng rất là quan trọng. Bởi vì theo luật định đó, bác sĩ điều trị bệnh mà nếu lỗi do bác sĩ dầu chỉ là vô ý thôi dẫn đến chết người thì có thể bị phạt từ một năm cho đến 5 năm tù giam. Thì đó là một cái trách nhiệm rất là quan trọng. Thì tôi tin rằng là cơ quan chức năng nó sẽ nhập cuộc về cái đơn tố giác đó, và lúc đó sẽ có những cái công bố rất là công tâm. Và luôn tiện đó thì tôi cũng rất mong anh Võ Hoàng Yên trong suốt gần 2 tháng qua thì vẫn chưa có chính thức lên tiếng vì anh là người trong cuộc. Mặc dù đó thì về cái nguyên tắc suy đoán vô tội anh được quyền im lặng, nhưng mà cái cách và câu chuyện nó được dẫn dắt hiện nay đó là anh Quỳnh Huy Dũng cũng đưa ra một cái yêu cầu, đó là hãy xuất đầu lộ diện, có một cái cơ quan hội đồng thẩm định y khoa gồm các cái chuyên gia hàng đầu để theo dõi cái vụ việc. Và cái yêu cầu của anh Quỳnh Huy Dũng đó rất là rõ, chỉ cần điều trị được 100 người thôi, mà nếu hết thì anh sẽ tặng cho một cái nửa gia tài của anh Quỳnh Vũ Dũng. Tôi nghĩ rằng là chắc cũng phải là một vài ngàn tỷ đồng Việt Nam, không phải là con số nhỏ. Với cái số tiền đó có thể làm được rất nhiều các cái hoạt động nhân sự, hay xin lỗi, hoạt động thiện sự và an sinh xã hội có giá trị cho cộng đồng rất là lớn. Đặt ra một vấn đề đó, nếu như là anh Quỳnh Vũ Dũng thắng trong cái yêu cầu này đó, thì anh ấy chỉ thắng cái danh dự thôi, chứ thực ra thì đâu có cái gì hơn. Cái hai nữa là mang lại giá trị cộng đồng, và chị Nguyễn Phương Hằng là người nêu ra vấn đề này đầu tiên, thì chị ấy sẽ cứu được rất là nhiều người mà từ cái thời điểm được phát hiện là giả dối, lừa đảo. Còn trong trường hợp mà nếu như anh Võ Hoàng Yên là thắng đó, thì anh ấy sẽ nổi như cồn, có thể là được người ta quý trọng nhiều hơn, được tôn trọng nhiều hơn, và cộng thêm là có được nửa gia tài. Thì do đó thì tôi nghĩ rằng đó, mặc dù về luật pháp thì người ta được quyền giữ yên lặng, nhưng mà cái công việc này nếu thật sự mình có cái năng lực đó thì mình cũng không nên là giấu mặt đưa ra, để mọi việc nó được rõ là có điều trị được hay không, thì mọi việc này nó sẽ được khép lại một cách nhanh chóng hơn. Và vấn đề khác nữa đó, thì chúng ta cần phải tập trung vào các cái bằng chứng vật lý. Còn nếu không có các bằng chứng vật lý đó, thì cái vụ việc này nó còn kéo dài rất là đằng đẵng, thậm chí có thể dài 3 năm. Còn đối với vấn đề về tội đó, thì nếu mà mình may mắn mà thoát được một người nào may mắn mà thoát được cái tội của luật pháp do không có các cái bằng chứng vật lý, thì về phương diện Phật giáo đó là luật nhân quả, thì chúng ta cũng không thể nào trốn được. Đây là điều mà những người tu học Phật đó, chúng ta cần phải tin một cách là rõ ràng và dứt khoát. Cho nên là trong cái tình hình đó, thì anh Võ Hoàng Yên cũng là một người Phật tử tu theo Tịnh Độ Cư Sĩ, mặc dù không trực thuộc giáo Phật Việt Nam, và anh cũng là nhiều lần là nói rằng là anh rất là tôn trọng luật nhân quả, thì tôi nghĩ rằng là anh nên xuất đầu lộ diện để có những cái cuộc trải nghiệm một cách đó là công tâm. Thì luôn từ đây thì tôi cũng xin cung cấp thêm cái thông tin mà có thể là rất nhiều người cũng chưa có biết, bởi vì cái việc này nó cũng đã diễn ra quá lâu rồi. Đó là cái cuộc hội thảo về anh Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Thì cái hội thảo này đó là do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ định thực hiện. Về địa điểm và cái thời điểm thì nó diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2011, trụ sở của Hiệp hội các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Phước. Chỉ đạo thực hiện thì có cái công văn số 1868 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Cơ quan thực hiện đó là Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Phước, phối hợp với Hội Đông y, Sở Y tế tổ chức. Còn thành phần tham dự thì có thứ nhất là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, phó vụ trưởng vụ y học cổ truyền của Bộ Y tế, đây là đại diện của Bộ Y tế chính thức tham gia vào cái vụ này. Thứ hai là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Bảo Châu, nguyên là viện trưởng viện y học cổ truyền Việt Nam, cũng là ủy viên ban thường vụ tổng hội y học Việt Nam, tức là đại diện cho cái ngành y học tổ truyền, và cũng là một người có cái tiếng nói rất là thẩm quyền. Thứ ba đó là bà Nguyễn Thị Thanh Hương, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, hiện nay thì bà là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân của tỉnh Quảng Bình. Thứ tư là lương y Trần Nam Hoàng, phó chủ tịch của Hội Đông y Thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ sáu là ông Võ Đình Tuyến, phó bí thư thường trực tỉnh ủy của tỉnh Bình Phước, và chẳng may thì ông đã qua đời vào năm 2019. Thứ sáu là ông Nguyễn Văn Thỏ, chủ tịch Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Phước. Thứ bảy là đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, rồi lãnh đạo Sở Y tế, rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Phước, rồi các nhà khoa học, rồi các bác sĩ Đông y và Tây y. Bên cạnh đó thì còn có đông đảo các bệnh nhân đã trực tiếp được Võ Hoàng Yên điều trị trước đó, cũng như là một số người sẽ được điều trị sau cái phiên hội thảo đó kết thúc. Thì đây là những cái thông tin mà tôi tin rằng là rất nhiều người là ít quan tâm và cũng ít biết đến. Vì tôi muốn thực nghiệm, cho nên là trước đó tôi đã tìm hiểu rất là kỹ, rồi sau đó cũng tìm hiểu rất là kỹ về các thông tin, cho nên tôi cung cấp để mọi người có thể tham khảo thêm. Thì trong ngày hôm đó thì tôi nhớ đó là ông Nguyễn Văn Thỏa đại diện cho cái hiệp hội này đó đưa ra đó là có ba cái nội dung của cái việc hội thảo về Võ Hoàng Yên. Thứ nhất là nhằm kiểm chứng nếu không có tác dụng thật thì phải chấm dứt hoạt động chữa trị của ông Võ Hoàng Yên tại tỉnh Bình Phước, nếu nó phản khoa học và không có cái hữu ích gì. Thứ hai đó là lãnh đạo tỉnh Bình Phước, ngành y tế sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông Võ Hoàng Yên được gọi là điều trị công khai, và nhất là giúp cho các bệnh nhân ở tại tỉnh Bình Phước nếu những gì mà cái hội đồng khoa học này đánh giá đó là có kết quả thật sự. Và thứ ba đó là thông qua cái này nếu có kết quả tốt đó, thì trao đổi học tập kinh nghiệm chuyên môn rồi truyền nghề dạy cho các sinh viên trường trung cấp y tế của tỉnh Bình Phước. Thì đó là những cái thông tin đã được công bố vào tháng 7 năm 2011, và hiện nay thì ở trên mạng nó vẫn còn những cái thông tin này, thì tôi sẽ có thể cung cấp sau cái buổi chia sẻ này cho anh Quốc Võ và anh Trần Quốc Vũ để hai anh có thể phỏng vấn các nhân vật có mặt ở trong cái buổi đó. Thì phần lớn hiện nay là những vị này vẫn còn sống, chỉ có một người là qua đời thôi. Chúng ta sẽ có thêm nhiều cái dữ liệu để tham khảo. Thì từ thời điểm đó đến bây giờ thì tôi thì vẫn chưa có thấy là có bất cứ một cái công bố nào của cái hội đồng này về cái việc điều trị, nhưng mà vẫn thấy là tỉnh Bình Phước là tiếp tục cho phép anh Võ Hoàng Yên điều trị, chẳng hạn như là vào trước đó vài năm, sau đó vài năm, rồi vào tháng 1 năm 2021 này thì trên cái đài truyền hình của tỉnh Bình Phước vẫn có phát sóng về một cái chương trình sức khỏe liên hệ đến anh Võ Hoàng Yên, và hiện nay thì vẫn còn nằm ở trên trang của đài truyền hình tỉnh Bình Dương. Cho nên thì chúng ta cần phải gọi là nghiên cứu thêm, và có thể là ai đó nên hỏi phỏng vấn lãnh đạo của tỉnh Bình Phước về vấn đề này. Từ năm 2011 đến giờ đó có thật sự có bất cứ một cái kết luận từ cái hội đồng mà gồm có Bộ Y tế và những cái chuyên gia hàng đầu hay không? Nếu có thì chúng ta tiếp tục làm thêm một cái lần thứ hai theo cái đề nghị của anh Quỳnh Quy Dũng, thì lúc đó thì vấn đề nó sẽ được sáng tỏ. Còn bản thân tôi đó thì tôi vẫn khẳng định rằng là tôi không tin rằng là anh Võ Hoàng Yên có thể trị được những cái bệnh nặng, nó chỉ là những bệnh thường thôi. Còn đối với là câm điếc thì tôi không cảm thấy là thuyết phục có thể điều trị phục hồi được. Còn đối với các cái bệnh mà bẩm sinh thì những kiến thức mà tôi học được từ ngành đông y trong 3 năm 1984 cho đến 1987 thì tôi không tin rằng là bệnh bẩm sinh là có thể phục hồi lại được. Thì đó là cái quan điểm của tôi, và đây là những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là nó rất là hữu ích cho cộng đồng mạng để mọi người có thể tham khảo thêm ạ.
Con xin cảm ơn thầy đã bỏ ra chút thời gian quý báu của mình để trả lời một số câu hỏi. Và cũng xin cảm ơn tất cả những anh chị em, các chú bác ở trong cái livestream ngày hôm nay đó. Chúc mọi người một ngày tốt lành, và cô xin nhường lại cái những câu hỏi cho anh luật sư Trần Quốc Vũ nha thầy nha. Cảm ơn thầy rất nhiều.
Rồi cảm ơn thượng tọa và cảm ơn anh Quốc Võ. Thì thưa thầy, thì con cũng chỉ có hai câu hỏi ngắn thôi để mà hỏi thầy, bởi vì hôm nay cũng trục trặc kỹ thuật với thầy. Thì từ lúc nãy giờ thầy trao đổi đó, thì thầy cũng nói rất rõ là thầy khẳng định rằng ông Võ Hoàng Yên không có phải chữa trị được bệnh câm điếc bẩm sinh và những cái bệnh nan y, và thầy cũng nói rằng là cũng do ngộ nhận thôi. Thì vậy với quan điểm là một thượng tọa, là một tu sĩ, khi mà phim nhân quả cuộc đời á, họ dựng và có sự tham gia của ông Võ Hoàng Yên, và ông Võ Hoàng Yên lại đóng một cái vai một ông thầy và cũng chữa trị câm điếc bẩm sinh, khi mà họ không trị được á, thì ông nói rằng là do nghiệp hoặc là do nghiệp cho nên là bệnh không hết. Vậy với quan điểm của thầy thì thầy nhận định như thế nào là trị không hết là do nghiệp hoặc ạ?
Tôi hoàn toàn không tán đồng với quan điểm đó. thì tôi cho rằng là có cái yếu tố quỷ biển thì đúng hơn. Thì mấy chục năm tôi học Phật thì tôi hiểu như thế này. Thứ nhất á, nghiệp á, nó là các hành vi. Hành vi thì nó có hai loại: hành vi có cố ý và hành vi vô ý. Dù là vô ý không có chủ đích từ ban đầu, nếu nó có tác hại đến người khác và cộng đồng thì vẫn phải chịu những hậu quả xấu. Đó là cái quy luật của nhân quả, không ai có thể tránh khỏi. Còn hành vi thì nó có ba cách để thể hiện, đó là hành vi lời nói, rồi hành vi việc làm, rồi hành vi tư duy. Thì cả ba hành vi này đó, nó đều có ba cái chiều thời gian để thể hiện, đó là chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Còn theo đạo Phật đó thì các hành động dù là quá khứ, khi mình đã kết thúc hành động rồi đó thì bản chất nó không kết thúc, nó vẫn còn cái cộng hưởng hoặc là cái hệ quả kéo theo. Ngoại trừ trong trường hợp là chúng ta gieo trồng các cái hành vi đối lập bằng cái số lượng tương đương, thì hai cái đối lập tương đương vậy đó thì nó sẽ dẫn đến sự triệt tiêu, thì dẫn đến là vô hiệu quả. Còn nếu không có cái đó đó thì nghiệp nó vẫn tồi nguyên và dẫn đến các cái kết quả về sau này. Cho nên đó, việc cho rằng đó, khi mình trị một người nào đó hết được bệnh thì mình nói rằng đó là nhờ vào cái tài năng của mình, năng lực đặc biệt của mình. Còn lỡ sự cố mà dẫn đến một cái người nào đó bị nặng hơn hoặc là thậm chí bị chết thì mình lại quy đổi cho là cái nghiệp của người đó trong cái quá khứ, thì tôi cho đó là một cái quỷ biện, nó vừa là phi đạo đức, là phi luật pháp và khinh thường mọi người, và làm cho người ta đó ngộ nhận rất là tai hại về học thuyết nghiệp ở trong đạo Phật. Thì cái việc đó là khó có thể chấp nhận được. Ngoài ra thì đạo Phật còn cho rằng đó là nghiệp á, có thể thay đổi được, không có định mệnh và số phận đó. Không có định nghiệp. Thì muốn chuyển nghiệp thì đạo Phật đưa ra nó gồm có 4 bước. Bước 1 là mình thừa nhận sai lầm, là một sai lầm. Bước thứ 2 đó là cam kết không tái phạm thêm lần nào nữa trong tương lai. Bước thứ 3 thì nỗ lực gieo các cái nghiệp thiện đối lập bằng cái số lượng tương đương hoặc là lớn hơn, để dẫn đến cái tình trạng vô hiệu quá nghiệp hay là triệt tiêu nghiệp. Và bước thứ 4 đó là mình kêu gọi mọi người, rồi hỗ trợ cho những người mà mình quen biết cùng nỗ lực chuyển những nghiệp xấu mà họ đã lỡ tạo ở trong quá khứ. Thì đây là cái chủ trương mà Đức Phật đã dạy về vấn đề nghiệp và nhân quả. Cho nên đó thì tôi khuyên cộng đồng không nên tin vào những cái quỷ thuyết cho rằng đó là trị bệnh không hết là đổi cho nghiệp để mình phủ trách nhiệm, thì nó không có phù hợp. Và bất cứ ai làm nghề nghiệp gì, nhất là cái nghề điều trị bệnh, thì chúng ta phải chấp nhận đó, lương y là từ mẫu, yếu tố tiền không phải là quan trọng, mà quan trọng là mang lại sức khỏe, rồi mạng sống tuổi thọ cho con người và cộng đồng. Còn nếu chúng ta vô tình mà dẫn đến tai nạn chết người đó, nếu chứng minh lỗi nó nằm ở mình bởi một cái hội đồng của những chuyên gia do Sở Y tế mà nơi mà bệnh viện đó đang có mặt đó, thì lúc đó chúng ta phải đền tội trước luật pháp, đó là từ 1 năm cho đến 5 năm tù giam. Còn trường hợp mà làm chết 2 người dù là vô ý thôi đó, thì theo luật pháp Việt Nam á, tội nặng nhất có thể là đến 12 năm tù giam. Thì đó là vấn đề mà chúng ta phải chịu trách nhiệm. Còn ở đây đó thì những người đưa ra cái thiết quỷ biện đó thì họ muốn chạy tội thôi, họ muốn tránh khỏi cái tội mà họ đã làm, đang khi cái tính chuyên môn có thể họ không cao, và họ tự bơm phồng cái năng lực điều trị của mình lên ngay cái thời điểm mà họ được chứng minh có tội. Còn trước đó họ không có thì họ vẫn được gọi là vô tội, nếu trước đó họ chưa từng làm cái việc lừa đảo đó. Chẳng hạn như là năm 2012, nếu ai có được giữ bằng chứng vào năm 2012 là anh Vũ Hoàng Nghi đã từng lừa đảo, thì tôi sẵn sàng xin sám hối với cộng đồng, xin lỗi với cộng đồng, mong cộng đồng tha thứ bỏ qua. Còn theo cái kiến thức của tôi thì đến thời điểm đó thì tôi chưa thấy có bất cứ một bằng chứng nào về vấn đề đó. Cho nên cái tuyên bố của tôi đó phù hợp trong cái bối cảnh đó. Và để chịu trách nhiệm với cộng đồng thì đầu tháng 3 đó là tôi đã cho ẩn cái clip này và report để xóa toàn bộ hơn 800 clip mà người ta phát tán với cái dụng ý xấu. Đó là người ta cắt bỏ cái ngày phát biểu của tôi để gây những cái ngộ nhận lớn. Thì đó là cái quan điểm của tôi về vấn đề này.
Xin cảm ơn thầy. Thì con cũng có một câu hỏi cuối cùng. Thầy cũng đã bỏ thời gian ra để mà làm rõ những cái vấn đề hiện nay cộng đồng mạng đang thắc mắc, là thầy có tiếp tay thầy có PR, thầy có quảng cáo cho ông Vũ Quang Nghiêm không? Thì hôm nay đã quá quá rõ ràng rồi. Thì bây giờ con cũng sẵn đây xin thầy, với tư cách là một thượng tọa và cũng đã từng có những cái lời nói để mà tốt cho ông Vũ Quang Nghiêm á, thì thầy có lời khuyên gì cho cộng đồng mạng, cho kể cả fan của ông Vũ Quang Nghiêm, fan của bà Hằng Ông Dũng và kể cả là cơ quan chức năng? Rất mong thầy có một lời nói cuối cùng trong cái buổi livestream ngày hôm nay.
Trước nhất thì tôi xin có cái đề nghị đối với anh Võ Hoàng Yên, vì tôi cũng đã gặp anh ấy mấy lần. Và tôi thì không tin sau cái lần mà năm 2013 rằng anh ấy có thể điều trị được như là những cái lời quảng cáo mà người ta đã đồn thổi. Thì tôi rất là mong anh á, nếu thật sự anh có năng lực đó thì anh hãy nên xuất đầu lộ diện và nhập vào cái cuộc chơi mà tôi tạm gọi đó là cái cuộc chơi vì sự thật, vì công bằng, vì cái công lý do anh Quỳnh Bi Dũng đã đặt ra. Thì cái cuộc chơi này đó, nếu mà anh thắng á, thì danh dự của anh nó sẽ tăng lên là mỗi phần và cộng thêm là nửa gia tài của anh Dũng Lò Voi. Còn nếu mà anh thua đó, tức là không có được khả năng đó, thì tôi nghĩ tốt nhất đó là mình nên chân thành thừa nhận cái sự giới hạn đó, cũng như là nếu có những cái gì mà cộng đồng đó người ta đã tố giác thì mình nên thừa nhận để mình mong được cái sự tha thứ rộng lượng bao dung của cộng đồng. Thứ hai đó là về những fan hâm mộ của anh Võ Hoàng Yên, thì tôi cũng rất mong quý vị hãy điềm tĩnh. Tất cả những gì mà chúng ta đã được nghe chị Nguyễn Phương Hằng trình bày, cũng như là một số người đã nộp đơn lên các cơ quan chức năng, cụ thể là Sở Công an ở tỉnh của họ hay là Bộ Công an, thì cái này nó đòi hỏi đến một cái quá trình điều tra, quá trình điều tra. Và dĩ nhiên là cái người tố giác có thể bị phản tố nếu như là họ có các bằng chứng. Và bây giờ người ta đã mạnh dạn lên tiếng, không phải là một người, nhiều người, không phải là chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài, không chỉ ở một tỉnh mà ở nhiều tỉnh. Thì chúng ta cũng không nên vì cái thần tượng đối với cái người mà mình đã từng yêu quý mến thích, chúng ta hãy trở nên rất là công tâm. Nếu như anh Võ Hoàng Yên mà được chứng minh là không có tội thì lúc đó các anh chị tôn vinh nó vẫn không có muộn. Cho nên là chúng ta không cần thiết phải có những cái lời cay độc, quyền rủa, chửi bới nặng nề đối với những người nào mà đi ngược lại với cái thần tượng mà mình tôn vinh. Còn trong trường hợp mà nếu như anh Võ Hoàng Yên được chứng minh là có tội đó, thì chúng ta là cái người sống có lương tâm, có đạo đức, thì chúng ta cũng phải lên án cái việc đó, vì tội lỗi dẫn đến chết người rồi lừa đảo có tổ chức là cái tội rất là nặng. Cho nên chúng ta phải hết sức là công tâm về vấn đề này. Còn đối với các fan hâm mộ của vợ chồng anh Quỳnh Vy Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng đó, thì tôi không biết họ có nhiều hay không. Thì theo như cái tâm sự của chị Nguyễn Phương Hằng đó, vì chị là làm kinh doanh cho nên là không có fan hâm mộ như là ông Võ Hoàng Yên hay là với các văn nghệ sĩ, thì có lẽ cái vấn đề mà đặt ra về cái tính là fan cuồng chắc là không có. Cho nên tôi chỉ xin nói chung đó là đối với cộng đồng, nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra bất cứ một cái nhận xét gì thì chúng ta được quyền, đó là cái quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, nhưng chúng ta phải tôn trọng luật pháp, và những lời lẽ đó nó phải hết sức là lịch sự, có văn hóa, nó thể hiện cái trình độ hiểu biết của chúng ta và cái quan điểm của chúng ta. Còn mình nói nặng, nói nhẹ, nói xúc phạm mà thậm chí thiếu hiểu biết chút xíu thì chúng ta vô tình là phạm tội. Đó là thậm chí có thể là vu cáo xứ tạng, thì hậu quả của nó rất là khó lường. Nếu như người đó người ta tố cáo chúng ta về tòa hình sự, đó là xúc phạm, gây ảnh hưởng xấu vân vân, thì cũng rất là tai hại. Cho nên là chúng ta hết sức là kiềm chế. Và tôi xin góp ý chung, đó là nếu sau những cái gì mà chúng ta quan tâm có cái kết quả công bố cuối cùng của cơ quan luật pháp rằng đó là anh Võ Hoàng Yên là có tội, thì tôi nghĩ rằng là chị Nguyễn Phương Hằng xứng đáng được tôn vinh là anh hùng, nữ anh hùng, tại vì chị đã hy sinh cái tên tuổi của mình, rồi hoàn cảnh của mình, thậm chí là bị rất là phê phán rất là nặng nề, để có được cái cơ hội mang lại lợi ích cho cộng đồng, để không ai tiếp tục còn là nạn nhân của cái phương pháp điều trị không có cái kết quả, nhưng mà tiền mất lại tật mang, lại tốn rất là nhiều tiền. Nếu cái đó nó có được cái phán quyết đó thì rõ ràng chỉ có công rất là lớn đang được tăng dương. Và tôi cũng xin khuyên đó là chị Nguyễn Phương Hằng nên tập trung vào vấn đề mà chị tố cáo thôi, đó là anh Võ Hoàng Yên. Còn những vấn đề khác đó thì theo tôi nghĩ đó là những vấn đề phụ. Và nếu chúng ta đó là dàn trải vào các vấn đề phụ, rồi lời qua tiếng lệ, người ta nói nặng mình cũng nói nặng lệ, người ta tát mình tát, mình cũng tát lại mình tát, rồi người ta chửi bới mình cũng chửi bới lại đó, thì vấn đề đó nó lúc á nó dẫn đến rất là phức tạp, rất là phức tạp, rồi nó cũng rất là khó mà mình ngăn cản được, hay trông đệ được rằng là những cái người mà người ta không thích mình đó nói những cái lời không vui chí với mình, thì cái đó nó trở thành là rất là rắc rối, rất là rắc rối, và nó không cần thiết. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tập trung vào các vấn đề thứ nhất, đó là các bằng chứng pháp lý, các bằng chứng vật lý. Nếu mà hai bằng chứng pháp lý vật lý mà không có đó thì chúng ta có thể bị phản tố, mà cái phản tố đó cũng rất là nguy hại. Cho nên là nếu ai nghĩ rằng là mình đã từng là nạn nhân của những gì mà đang được tố giác, thì chúng ta cũng nên mạnh dạn lên tiếng bằng cách là nộp đơn cho các cơ quan chức năng để các cơ quan chức năng nhập cuộc giải quyết. Và khi mà chúng ta phát biểu điều gì đó thì chúng ta phải hiểu rõ việc đó có cái giá trị pháp lý và chịu trách nhiệm trước tòa. Cho nên đừng có nên vội vàng phát biểu khi mà chúng ta không nắm được vấn đề, rồi mình nói sau rồi mình không có chịu trách nhiệm pháp lý. Cho nên là cần phải tập trung vào vấn đề chính yếu, đó là vấn đề thật sự anh Vũ Nguyễn Nghiên có điều trị bệnh được hay không. Thứ hai đó là những cái tố giác anh Vũ Nguyễn lừa đảo có thật sự có hay không, có đó là có ở mức độ nào, có độ. Rồi cái thứ ba đó là anh Vũ Nguyễn Nghiên có thật sự để gây ra gây chết người ở Việt Nam và chết người ở Mỹ hay không, hoặc là gãy tay gãy chân là nặng hơi không. Nếu có đó thì các cơ quan chức năng luật pháp cần phải nhập cuộc để giải quyết một cách rất là công tâm. Thì đây là những cái lời khuyên của tôi. Và điều quan trọng đó, cuối cùng đó thì tôi xin nêu ra một vài lời Phật dạy về luật nhân quả. Vì chúng ta đó dù có tội nhưng mà nếu không có các bằng chứng vật lý và pháp lý thì vẫn được xem là vô tội đối với luật pháp, không phải riêng ở luật pháp Việt Nam mà còn là luật pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng mà về phương diện luật nhân quả đó, dầu chúng ta có chạy được luật pháp đi nữa không, chạy tội được luật pháp, nhưng mà luật nhân quả chúng ta không có thoát được. Thì sau đây đó là những cái câu Phật ngôn được Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Mà Kinh Pháp Cú là một trong 15 tập của Tiểu Bộ Kinh. Thì Tiểu Bộ Kinh là một trong 5 phần quan trọng của Kinh Tạng Pali. Được truyền bá tại các nước Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Và đây là bản dịch của tôi được xuất bản trong tác phẩm 423 lời vàng của Đức Phật do nhà xuất bản Học Đức cấp giấy phép. Thì cái câu Kinh Pháp Cú số 127 đó, Đức Phật có dạy như thế này: dầu bay liệm trên trời cao vút, hay lặn bơi mắt hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu cũng không trốn được quả sầu đã gieo. Thì tôi rất là mong tất cả những người có liên hệ đến cái vụ việc lùm xùm từ 2 tháng vừa qua đó, hãy nghiền ngẫm câu nói này thật là kỹ. Nếu chúng ta lỡ mà làm một cái điều gì xấu đó, thì không trốn được đâu. Huống hồ cái việc đó nó kéo dài nhiều năm nếu thật sự nó có. Câu thứ hai đó là câu Kinh Pháp Cú thứ 69. Đức Phật dạy thế này: hành vi ác khi chưa trổ quả, nhiều người ngu nghĩ nó ngọt ngon. Đến khi quả xấu chín hồng, khổ đau bất hạnh khóc ròng ngày đêm. Chứ là nó có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn khi quả xấu nó chưa trổ thì người ta nghĩ rằng là nhân quả là không có thật, mình đã khéo léo, thậm chí là tinh vi, ma lanh, vượt qua được luật pháp. Nhưng rồi đó, cái quả xấu nó vẫn đeo bám như bóng không rời hình. Chúng ta phải khổ đau, thể hiện qua những giọt nước mắt cay đắng. Và lúc đó hối hận cũng đã muộn màng. Kinh Pháp Cú câu thứ 71 Đức Phật kể như sau: nghiệp ác dữ khi liền chỗ quả, nghiệp ác dữ chưa liền chỗ quả, như sữa tươi đâu đã đông ngay, thầm theo đốt cháy người sai, như than hồng núp dưới hơi tro tàn. Thì đây là nó diễn tả về cái tiến trình chỗ quả, nhiều khi nó hơi bị chậm do cái tác động của các cái nghiệp nghịch chiều mang tính đối lập, cho nên là cái quả của nó có thể là bị chậm hơn. Thì cái hiện tượng này đó, Đức Phật chánh ví giống như là than hồng, thì bên trên nó phủ bởi một cái lớp tro, thì mình nhìn vô mình không thấy là than đang cháy, mình không có cảm nhận được cái sức nóng của nó, nhưng mà đụng vô là phỏng tay, nghĩa là nó không có mất đi, nó vẫn đeo bám chúng ta một cách rất là trung thành, giống như là âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và cái câu pháp cú thứ 17 cũng là câu cuối cùng tôi xin trích dẫn ra, đó là kiếp này khổ, kiếp sau than khổ, gieo ác nhân phải khổ hai đời, lương tâm dằn vặt tơi bời, rơi vào cõi dữ than hoài chẳng xong. Thì bất cứ một hành động nào được xem là phạm pháp về luật, hay là có tội có lỗi về quan hệ dân sự, thì nó dẫn đến hai cái thời điểm khổ khác nhau, khổ ở kiếp này và khổ ở kiếp sau. Còn trong lúc mà nó chưa trổ quả khổ đó, thì cái lương tâm của cái người tạo ra hành động đó cũng là dằn vặt tơi bời lắm. Đó. Còn đến lúc mà quả khổ nó trổ rồi đó, là cái than thở cỡ nào đi nữa nó còn không hết được, nó kéo dài và nó báo, nó trở thành nỗi ám ảnh của tất cả chúng ta. Thì đó là bốn lời Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú do tôi dịch, xuất bản cách đây cũng đã nhiều năm. Và lời cuối cùng đó là tôi mong mọi người hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc, và cũng đừng nên vội tin những thông tin ở trên mạng mà trước khi chúng ta kiểm chứng. Như trường hợp của tôi, như quý vị thấy là hồi nãy những câu hỏi đặt ra thì người ta ngộ nhận rất là nhiều, mặc dù từ đầu tôi đã giải thích rồi và các bằng chứng đó ở trên mạng của tôi còn lưu giữ lại vẫn còn rất là đủ, nhưng mà người ta vẫn hiểu sai. Hiểu sai là có thể là cho người ta đọc thông tin sai, hoặc là thông tin không đầy đủ, thông tin bị cắt xé hoặc là được thêm bớt, thì nó đều không phản ánh đúng được bản chất của sự thật. Huống hồ là có những vấn đề đó thì hầu như là người ta dàn dựng lên rất là tinh vi, mà nếu không khéo thì chúng ta trở thành là nạn nhân của các cái bẫy truyền thông đó. Tôi tạm gọi đó là cái bẫy ngôn ngữ, lộng giả thành chơi, tức là tôi nói một cái thông tin gì đó sai lầm, lập tới lập đuôi lập xuôi lập ngược nhiều lần á, thì từ cái thông tin sai đó người ta sẽ ngộ nhận trở thành là cái thông tin đúng. Rồi tương tự có những cái thông tin đúng nhưng mà bị những cái kẻ xấu đó người ta liên minh với nhau, liên kết với nhau, ta lập tới lập xuôi ngược, tới đó đây là thông tin sai, thông tin tiêu cực, thì làm cho nhiều người không có kiểm chứng đó tin đó là sự thật. Cho nên chúng ta phải sáng suốt theo kinh Phật dạy đó, nhất là kinh Kalama, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người đồn thổi, đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó nó phù hợp với lý trí của mình, đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được một người có uy tín công bố, và đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó là nó phù hợp với tính logic, vân vân. Thì nó có 10 cái trường hợp không nên vội tin. Trên nền tảng đó thì Đức Phật kêu gọi chúng ta đã có cái niềm tin, có trí tuệ để chúng ta không gây tạo ra bất cứ một thông tin sai lầm nào đối với bất kỳ ai. Và khi mà nhận xét về ai thì chúng ta nên có trách nhiệm, và cái trách nhiệm nó bắt đầu bằng cái việc là dùng lời lẽ cẩn trọng, có văn hóa lịch sự, mang tính chân thành và có cái tích truyền pháp lý và của chúng ta. Cảm ơn anh Trần Quốc Vũ và tất cả mọi người đã theo dõi trực tiếp trên kênh của anh, cũng như mọi người đã theo dõi một cách rất là kiên nhẫn từ đầu chương trình cho đến bây giờ, mặc dù nó có những cái trục trặc về kỹ thuật. Chúc mọi người có được một đêm an lành ở tại Việt Nam, còn ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác thì có được một buổi sáng rất là tràn đầy sức sống, an lạc, hạnh phúc và bình an. Và tôi nhân đây cũng xin chân thành chia sẻ, nếu như cái lời chia sẻ của tôi vào năm 2012, mặc dù lúc đó thì tôi dựa vào các cái dữ liệu rất là thật do tôi trực tiếp chứng kiến và điều hành, và dẫn đến một vài cái thông tin ngộ nhận ở quý vị, rồi từ đó quý vị tin đi đến cái việc điều trị và dẫn đến nhiều cái hậu quả tiền mất tật mang, thì tôi chân thành sám hối và xin lỗi quý vị, và rất mong quý vị bỏ qua cho vấn đề này. Mong sao đó thì tất cả chúng ta cùng có trách nhiệm với cộng đồng để đem một vấn đề ra ánh sáng, và điều đó thì nó có lợi ích cho tất cả những người cùng quan tâm. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.